điểm phim Toại Khanh. Tôi xem phim Quỳnh Chân Y. Phật điện Thâm Nghiêm Huyền Mặc. Một cô bé tuổi chừng 7-8 dầm về mồ hôi khấu đầu trước Phật tượng để thực hiện cho bằng được 3.000 cái lại, chỉ với một mục đích duy nhất là được gặp lại người mẹ mà mình chưa từng biết mặt. Và có ai ngờ giây phút đó đã là điểm bắt đầu cho một trận ba đào nhân thế. Cô bé ấy đi tìm mẹ. Một kỹ nữ tài hoa mệt bạc đã mắc lỗi nghề nghiệp là vụng dại yêu người, rồi thế là có cô. Để giải thoát cho con, cô đem gửi nó ở chùa. Hôm nay nó đã vừa đủ lớn để đi về phú, mà cũng là về đời để tìm mẹ, cội nguồn của nó. Rồi hình ảnh những người kỹ nữ nhìn thấy trên đường đã đưa cô bé vào một định phận thật khốc liệt. Phật chất trong cô không đủ mạnh để làm nguội lạnh dòng máu ca kỷ mà cô đã kế thừa từ mẹ. Tình mẹ đưa cô rời chùa, nhưng niềm đam mê thấm lụy kia đã đẩy cô về với đời. Cõi trầm luân nằm ngoài ánh đèn Phật tử. Nhìn thấy ánh mắt cô bé trông theo đoàn ca kỵ, tôi ngập hiểu đời cô từ giờ đã vận vào một thứ khổ nghiệp. Cái độc đáo của câu chuyện bắt đầu ở chỗ bàn tay từ tâm đầu tiên đón nhận cô trở lại với đời, cũng chính là bàn tay sẽ đưa đời cô vào chỗ oan nghiệt. Người trong kỹ phường gọi bà bằng một danh xưng trịnh trọng là hàng thủ bạch vụ. Cái ngọt ngào rất chân tình của bà đã là một níu kéo khó chối từ cho cô bé ham vui kia. Bà biết gốc tích đáng nể của mẹ cô ngày xưa và cái tài thiên phú của cô hôm nay. Bà đón nhận cô, nuôi dạy cô, nhưng cũng là để giết chết đời cô. Góc cạnh này thật thâm thúy. Chốn đất lạnh bình yên là mái chùa đầy ắp đạo tình ngày nào với cô bây giờ không phải chốn về đích thực, chỉ là một lữ quán qua đêm mà thôi. Cô không bao giờ thuộc về nơi chốn đó. Cô đi tìm mẹ chỉ là tìm lại một cội nguồn của cái hình hài da thịt, nhưng cô bỏ chùa để được múa hát, chính là tìm về cội nguồn sinh tử của cô. Tìm gặp lại mẹ không phải là cú cánh cao nhất của đời cô. Cô còn có một nguồn cội khác còn hơn cả vòng tay mẹ nữa. Cô quên chùa, quên Phật, quên thầy, chỉ để được múa hát như những người ca nữ mà cô đã nhìn thấy. Lại một bài học khác của nhân gian. Người ta vẫn thường xoay lưng với chính mình bằng cách chối bỏ đất sống để tìm về cõi chết. Và ngoài cái nhu cầu cung áo thường nhật, mỗi người còn luôn bị tác động bởi những hấp lực thầm kín nào đó từ đáy lòng. Nhiều năm trước, tôi từng đọc Mê Mang Cúng Bay Đêm của Saint-Exupéry, rồi thì Chàng Hải Âu Kỳ Diệu, dịch từ nguyên tác tiếng Anh là Jonathan Livingston Chibnall của Richard Bach. Tôi sợ và ghét kỷ luật, nhưng mê hai cuốn sách này chỉ vì trong đó kỷ luật đã trở thành kỹ thuật và được nâng lên thành một thứ nghệ thuật. Rồi hôm nay tôi đã bắt gặp lại cảm giác đó khi ngồi xem bộ phim kỳ lạ này. Từ giờ tôi đã biết kính trọng vũ nghệ Triều Tiên như đã từng không dám xem nhẹ tai nghệ của những nghệ giả geisha bên Nhật Bản. Ở đó nghề ca kỹ không còn là thứ tiện nghệ tầm thường của giới phấn hương thường thấy, mà là thứ nghệ thuật đòi hỏi bao kỹ xảo đáng để hàng cao nhân thưởng lạc. Ngồi xem từng bài tập của kỹ phường, nghe lý thuyết rồi xem thực hành, tôi cứ ngỡ kẻ viết kịch bản cho bộ phim hẳn không chỉ muốn giới thiệu riêng mọi chuyện múa hát. Đành rằng chuyện đời có gay cấn ly kỳ đến mấy cũng chỉ là những cuộc chơi, nhưng có cuộc chơi nào mà chẳng có luật chơi chứ. Nghệ chơi nào chẳng có công phu. Để có được tiếng hát như ý, các ca nữ phải ra thác mà tập. Để có được những vũ khúc khuynh thành, họ phải khổ công như một cao thủ võ thuật, lặn nước, đi dây, treo người, đội chậu, luyện thở. Hãy thử nghe họ nói về những kỹ thuật mới khiếp. Một kỹ nữ lão luyện không thể không biết thở và đi thế nào cho đúng mức. Hai chuyện đó bây giờ không đơn giản là nhu cầu sinh học nữa. Chúng phải được xem là những kỹ thuật sống còn trong làng nghề. Họ phải bán mạng cho những bài tập kinh người đó chỉ vì một lý tưởng rất đau lòng. Trở thành món đồ chơi hoàn hảo của muôn người thiên hạ. Đời là vậy mà. Anh chỉ trở nên toàn bích hoàn thiện khi không thuộc về một cái gì riêng tư. Một kỹ nữ đúng mức có thể khiến cả thiên hạ phải yêu mình, nhưng bản thân không được phải lòng bất cứ ai trong số đó. Và lý tưởng cao nhất của một kỹ nữ thường thẳng không phải là bạc tiền hay danh phận, mà chỉ là một nỗi đau cho mình và cho người, có khả năng khiến người đau đớn và bản thân phải nuốt được những đắng cay ghê gớm nhất. Không làm được hay không hiểu được chừng đó nguyên tắc sống không bằng chết. Đã thế, bất cứ một nam tử hán nào đem cái chung tình mà yêu kỹ nữ thì cũng xem như nhầm chỗ. Đời họ là vậy, không tin ai và cũng không ai nên tin họ. Họ là tiêu biểu sống động nhất cho cái gọi là cuộc thế phù du này. Kỹ phường ở đây như một chốn thâm cung không có lối ra. Người kỹ nữ chỉ có thể ra khỏi đó, tức chối bỏ được kỵ tịch khi đã là một xác chết. Nói như bao thứ ngục tù khác trong nhân gian này vậy. Anh chỉ được giải thoát sau khi đã có một hóa thân khác. Lối mòn đôi khi đồng nghĩa với sự giam hãm. Cô bé Minh Nguyệt chân y kia đã từng bước rời xa chính mình để trở thành một con người khác. Cô đã khóc hết nước mắt khi yêu người, được người yêu, và sau cùng là không còn gì hết. Mối tình đầu đời của cô đã kết thúc tức tưởi khi cô đã yêu một người cao hơn tầm với. Và đã vậy, mang thân một kỹ nữ, cô đã phạm một lầm lỗi chết người là sự rung động trái tim. Người tình chết, con người cũ của cô cũng chết. Thật khó tìm thấy một sức sống mãnh liệt hơn thế. Vùng dậy từ nỗi đau thấu trời, chân y trở thành một đệ nhất tài nữ. Cô múa như đi trên lưỡi kim. Cô hát bằng lời liêu trai của loài ma nữ. Cô múa hát với bóng hình của người đã khuất, quên hết bao người chung quanh. Hát chân thành, múa chung tình, dốc sức đến tận tuyệt kỳ cùng, không còn để sợ hãi e sợ. Thế là đứng trên thiên hạ. Là một kỹ nữ, cô cũng là một kỳ nữ. Cô như một hành giả đã chạm mức. Ai thấy được tới nơi tới chốn cái khổ đế thì tự dưng liễu ngộ được tập đế. Cuộc tu hành nào cũng là hành trình nhận diện khổ đế. Trong nghệ thuật kỹ nữ, càng kinh nghiệm đau khổ thì bản lãnh càng lớn, để từ đó có thể làm chủ được niềm đam mê. Được vậy thì người nghệ nhân nào cũng đạt tới đỉnh cao của nghệ. Cái kỳ lạ của bộ phim Quỳnh Chân Y nằm ở chỗ có thể tóm gọn nội dung sâu sắc của nó qua từng lời thoại trong phim, những câu nói của người trong cuộc. Nếu có một giải Oscar cho phần lời thoại của phim, tôi rất muốn đề cử bộ phim Quỳnh Chân Y này. Có thể đó chỉ là những kỹ thuật hướng dẫn kỹ nữ, nhưng có thể nói nhiều câu trong số đó đáng được xem là khẩu quyết cho người hành. Hãy vung rộng hai tay với tâm niệm đang ôm lấy thiên hạ. Hãy biến ảo đôi chân để người xem không biết mình đang bay hay đang bước. Một vũ công thượng thừa, dù múa một mình độc vũ hay chung với nhóm đông quần vũ, đều hoàn hảo. Hãy xem hơi thở là một với cơ thể. Chỉ cần làm chủ được hơi thở sẽ làm chủ được chính mình. Và trên hết, khi cần, hãy quên mất mình là ai. Người viết kịch bản cho bộ phim đã đặt lên môi các cô kỹ nữ những câu nói minh triết đáng được nhớ đời. Trong nghi thức hiến tân bàn hoa thảo, ngày các kỹ nữ sắp ra nghề phải chịu mất đời con gái với một lễ quan theo phong tục thời đó. Ta hãy nghe một cô bé nói một câu xanh rằng: không có gì để tiếc nuối và sợ hãi. Chúng ta như một đôi giày, chỉ phát huy tác dụng từ lúc được ai đó xỏ vào chân. Một câu nói động địa khốc liệt, nhưng đã ôn lại cho tôi một bài học giáo lý khó nuốt. Đời sống phải cần đến những xây xác trầy sức để mà trưởng thành và bắt đầu hữu dụng. Niềm đau là cái bắt đầu trong đời, và nó chính là lối thoát, là cơ hội thăng hoa của vạn vật. Chính nỗi đau đã dạy người ta biết sống linh cảm, biết trăn trở, biết choàng dậy để không mãi hoài ngủ mê. Tôi còn học thêm được một câu nói khác: không phải kẻ mạnh thì sống, mà ai sống được mới là kẻ mạnh. Tuyệt. Chân y bẩm sinh thông tuệ, cần mẫn và hiếu học. Chỉ hiệp một nỗi là niềm đam mê của cô lớn quá, nó buộc cô phải sa chân vào một nơi chốn lẽ ra cô không nên có mặt, dù thật ra đó mới là đất sống của cô. Phải mỗi ngày đối diện với những âm mưu bẩn thỉu, cô đã hoang phí không ít thời gian cho những đối đầu. Nhìn quanh kỹ phường, tôi cứ e ngại cho cô. Ngoài mẹ và cô bạn, cô gần như không còn ai để có thể tin cậy. Có một hình ảnh thiệt đẹp và dễ thương, mỗi khi bế tắc quá, Chân y hoặc chạy về ôm gối mẹ hay tìm lên chùa để mách chuyện với người sư phụ năm nào. Thì ra, bên trong sâu thẳm con người tục lụy của mình, cô vẫn còn giữ lại được chút đạo tình của một người sư nữ lạc bước đường trần, một hạt bồ đề lưu lạc nhân gian. Nhưng về với mẹ hay với chùa bao lâu rồi, cô cũng phải ra đi, về với kỷ phường, với bao thứ nhục nhằn thống lụy luôn chờ mình phía trước. Tất thảy những thứ đó đều là cái giá mà cô phải trả. Mối tình đầu không còn nữa. Dù vẫn chưa biết qua mùi đàn ông, Chân y đã trở thành một người đàn bà trong tâm hồn. Cô bắt đầu biết dạng dĩ, biết tận dụng sở trường bản thân, và theo cô, từ bây giờ sẽ là những ngày tháng sống tàn nhẫn để trả thù cuộc đời đã giày xéo tim cô. Và câu chuyện cứ hệt như lấy ra từ kinh Phật: khi chính người gian bẫy đã sụp bẫy, chưa kịp hại ai, cô đã trở thành nạn nhân của chính mình khi yêu lấy một người chỉ vì họ có chỗ giống ân hào tình cũ. Cứ vậy, cuộc đời long đong của cô xem ra đã phải qua mấy lần đò, nghĩ mà thương. Quỳnh Chân Y là một bộ phim đẹp. Chữ đẹp hiểu ở nghĩa nào cũng được. Nó đẹp như ở công phu của người làm phim và những chiều sâu của kịch bản, chiều sâu qua tình tiết và ngôn ngữ. Từng phút trong phim là những bước chân của đạo học, triết học, với riêng tôi còn là Phật học. Phim của Hàn Quốc, nhưng khi ngồi xem tôi cứ lang mang nhớ về một tác phẩm của Ernest Hemingway, cuốn Giả từ vũ khí. Nhưng những tình tiết, những thời khắc quan trọng chết người đều diễn ra dưới mưa, mưa đêm rồi mưa chiều. Những thời khắc đó rất ngắn, chẳng được 1% tổng thời gian của phim. Nhưng cứ Chân y gặp chuyện thì trời phải mưa, hay phải đợi có mưa thì mới sanh chuyện. Những màn mưa đó cứ bắt tôi phải trở về những dòng thác, những giọt lệ, những ba đào, những buốt lạnh tê cống của cõi trầm luân. Bộ phim dài lắm, nhưng rốt cùng vẫn là câu chuyện đời đầy chìm nổi và đáng nhớ của người tài nữ phi thường đó bên xứ Triệu Tương Sư. Trước sau ba cuộc tình tan nát, cộng với cái thiên tài ca vũ có 102, Chân y đã gián tiếp và cả trực tiếp can dự vào lịch sử văn hóa Triều Tiên. Bộ phim từ đó không chỉ là một chuyện về một người, mà còn là một tài liệu quan trọng về lịch sử âm nhạc của một xứ sở có nền văn hiến lâu đời và đáng nể như Hàn Quốc. Chính Chân y, một kỹ nữ có tên trong sổ đoàn trường, đã là người đảm nhiệm trọng trách lớn lao đó. Khi một mình dẫm lên tất cả lừa dối của nhân gian, vượt qua những máu lệ nát lòng, để một mình ngồi viết lại những trang sử huyền hoặc cho giọng hương nhạc của nữ nhạc kỳ tuyệt của quê hương, để chúng nó có thể trường tài cùng văn hóa và dân tộc cô tự bấy đến dịch. Cứ nhìn cô lạ lướt với những kiếm vũ, hạc vũ, thì ta phải hiểu qua cô lịch sử ca vũ và cả văn hóa Triều Tiên vừa được viết thêm một trang mới. Không cần phải là người Triều Tiên, chỉ cần có chút lòng với cái đẹp, với tinh thần nghĩa dũng, người xem phải ít nhiều biết ơn cô. Sao lại phải thế chứ? Thử hỏi một người con gái chốn phong trần đã một tay đưa hết bao đại quan, rồi mặc khách vào trò chơi thanh sắc của mình để dạy họ biết hiểu đúng là tôn trọng thanh nhạc, để ai cũng có thể trở thành một tri âm khả kính, thì sao chẳng đắc phục. Từ vị trí một cô ca kỹ, Chân Y đã dạy cho thiên hạ biết được cái gì là ranh giới sau cùng của sự tôn nghiêm, lòng tự trọng tối thiểu của những phận gái phong trần. Và độc đáo nhất là cô đã lớn gan đem cái ngạo khí của một nhi nữ đất Triều Tiên bé xíu mà đùa rỡn lên trên cái tinh thần tự thị đại hán của một sứ thần Minh Triều khổng lồ, thì sao lại không đáng phục chứ? Tôi cảm ơn cô, người đệ nhất tài nữ Minh Nguyệt Chân Y ngày đó. Cô đã làm tôi một phen mát ruột khi nhìn lại anh láng giềng phương Bắc từ bao đời cứ hiếp đáp dân tôi. Với bài viết này, tôi tuyệt không có ý làm cái việc quảng cáo cho ai hết. Ở đây chỉ là một lời giới thiệu, một tiếng mời gọi cho những khách tri âm ngoài niềm yêu nghệ thuật còn biết thiết tha bận lòng về đạo học, dù để sống đời hay hành đạo. Tấm lòng đó Chân Y gọi là niềm tri tâm mà cô đã một đời tìm kiếm. Là một thầy tu, tôi dĩ nhiên không nên chấm hết bài viết này kiểu vậy. Nếu phải kết thúc bài viết ở đây, tôi chỉ muốn nhắc lại một danh ngôn Tây Phương: một bắt đầu đúng đắn thì coi như đã là một nửa hành trình đến thành công, một khởi hành sai lạc thì coi như cái đích đến bi kịch đã nằm ngay trước mặt. Giá ngày ấy cô bé Chân Y đừng có bước chân đầu tiên để quay về phố, giá như ngày ấy Kỷ Phường đừng có ai thu dưỡng cô, giá như ngày ấy cô bị sư phụ trách phạt nghiêm khắc hơn một tí, giá như Chân Y sớm biết rút lui. Tất cả những sự đáng tiếc ấy cứ làm tôi nhớ đến giây phút hấp hối của Ân Hạo. Cậu đã thiều thào một lời ngắn gọn mà rất thanh: lẽ ra chúng ta không nên bắt đầu. Chuyện đời là vậy đó, nhiều khi trăm sự rối ren chỉ khởi đi từ một cái cớ nhỏ xíu. Chữ Phạn gọi sự bắt đầu đó là Samudaya, hán dịch là tập khởi. Bất luận đó là điểm bắt đầu cho một thứ gì ở đời.